truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình tuần này mời quý vị và các bạn cùng làm quen với nhà thơ Thế Chính, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, thành viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên qua bài viết của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Thế Chính, một đời thơ. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Hoàng Thao đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng nhan đề Khoảng trời đầy nắng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Quý vị và các bạn thân mến, nhà thơ Thế Chính, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, thành viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, là một cây bút thơ hàng đầu của tỉnh. Qua mấy chục năm phấn đấu cùng nghiệp chữ, anh đã xuất bản được trên dưới chục tập thơ dày dặn và liên tục giành được những giải thưởng cao trong các cuộc thi thơ của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Bài viết của nhà văn Hồ Thủy Sang sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn câu chuyện về Thế Chính, một đời thơ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hồi học phổ thông, là một người yêu văn học, mến mộ các nhà sáng tác, nên tôi đã được biết đến cái tên Thế Chính cùng những bài thơ, truyện ngắn của anh đăng tải trên tờ tạp chí Văn nghệ Việt Bắc. Về sau biết Thế Chính cũng đang sinh sống ở thành phố Thái Nguyên. Tuy rất muốn làm quen, nhưng tôi chưa một lần dám tìm gặp ông. Thế rồi vào một buổi tối năm 1966, trong một lễ cưới, tôi thấy có người giới thiệu Thế Chính lên đọc mừng cô dâu chú rể một bài thơ do anh sáng tác. Tôi giật mình, len lén nhìn lên khán đài. Thế Chính xuất hiện trong tiếng vỗ tay vang động cả hôn trường. Hôm đó, Thế Chính không đọc bài thơ do anh sáng tác, mà đọc bài thơ Núi Đôi của Vũ Cao. Thế Chính đọc xong bài thơ, nhiều người hô to yêu cầu đọc lại. Nhưng Thế Chính đã lặng lẽ rút khỏi hôn trường. Anh xin lỗi, nói phải tranh thủ trở về nhà để sáng ngày mai lên đường nhập ngũ. Lần đầu tiên tôi được gặp Thế Chính là như vậy. Không ngờ từ đó cho đến gần 30 năm, tôi không có dịp nào gặp lại anh nữa. Vài tháng sau ngày Thế Chính nhập ngũ, tôi được một người bạn của anh kể lại là trước khi lên đường, anh đã làm một chiếc đèn pin đặc biệt. Khi bật lên, chỉ lọt ra ngoài một sọt ánh sáng nhỏ như hạt đỗ. Thế Chính bảo, chiếc đèn ấy là để phục vụ cho việc sáng tác khi ở chiến trường. Tôi đoán, vậy là Thế Chính, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, chuyện sáng tác văn chương luôn là mục đích lớn của cuộc đời anh. Nhưng rồi không hiểu sao, suốt những năm tháng sau đó, tôi không được đọc Thế Chính nữa, dù chỉ là một bài thơ nhỏ. Sau này, khi tôi đã trở thành một người viết, công tác ở Hội Văn học Nghệ thuật của tỉnh, đôi khi nhớ lại, tôi thấy thoáng buồn và tiếc sự bặt vô âm tín mấy chục năm trời của anh, của một cây bút thơ mà tôi từng yêu quý và cảm phục. Nhưng rồi hóa ra tôi với anh vẫn còn duyên nợ. Một buổi sáng, tôi còn nhớ là vào cuối năm 1994, đang ngồi trong tòa soạn báo Văn nghệ tỉnh, tôi thấy một người đàn ông chạc ngoài 50 tuổi bước vào với một vẻ hơi e dè, tự giới thiệu là Thế Chính, đã viết từ thời kỳ Việt Bắc. Tuy hơi ngỡ ngàng, nhưng tôi nhận ra anh ngay, mừng không kể xiết. Lần gặp ấy, Thế Chính gửi cho tòa soạn một tập bản thảo thơ khá dày, khẽ nói: từ ngày giải ngũ, dù rất yêu văn chương, nhưng tôi đã phải bỏ sáng tác. Có lẽ đến gần 20 năm, nhưng quả là với thơ thì đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên, không sao ly dị được. Đây là những bài thơ tôi viết trong vòng vài năm gần đây. Tôi là người làm thơ từ cuối những năm 50, hiện tại đang sống ở nông thôn, nên sợ là lạc hậu lắm rồi. mong các anh cho ý kiến. Tôi nhận ra trong giọng nói của anh ẩn một nỗi buồn khôn tả. Ừ nhỉ, có lẽ nào một người đã từng sáng tác, chế ra một chiếc đèn pin dã chiến để quyết tâm sáng tác ngay trong môi trường bom đạn hiểm nguy, mà sao lại có thể đầu hàng chuyện viết lách như vậy? Khi đọc tập bản thảo của Thế Chính để lại, quả như lời anh nói, thơ anh hơi cũ. Thực ra để vừa lòng anh, ban biên tập cũng có thể chọn in một vài chùm trên báo. Nhưng chúng tôi không muốn thế, vì một điều đơn giản, anh đã từng là thần tượng một thời của lũ học trò chúng tôi. Thế là khi gặp lại, tôi khuyên anh nên vứt bỏ toàn bộ số bản thảo và dành thời gian đọc những bài thơ trên sách báo của ngày hôm nay, sau đó tìm cách viết mới. Nghĩa là buộc anh phải lột xác. Điều này tôi biết quả là hết sức khó khăn với một người đã ở độ tuổi ngoại ngũ tuần như Thế Chính. Khi buộc anh phải làm vậy, tôi cũng có chút áy náy là có thể vì sự khắt khe này mà một lần nữa tòa soạn sẽ lại hất anh ra khỏi đường ray văn chương như một lần anh đã phải hứng chịu vì một lý do nào đó, theo lời bộc bạch của anh hôm mới gặp nhau. Vậy mà không, chỉ sau một thời gian không quá dài sau đó, ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, Thế Chính đã trở thành một gương mặt thơ sáng giá của Thái Nguyên, liên tục giành được những giải thưởng nhất nhì trong các cuộc thi thơ của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Đến giờ, anh đã xứng đáng là một cây bút thơ hàng đầu của tỉnh, trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Đấy là những thành tựu mà qua mấy chục năm phấn đấu không hề ngưng nghỉ, Thế Chính đã có được. Nhưng cho đến hôm nay, khi nhận được lời với tòa soạn viết bài về anh, tôi vẫn chưa có dịp tìm hiểu cái lý do vì sao mà sau ngày giải ngũ, anh lại bỏ bút đến 20 năm. Hôm gặp nhau, biết tôi muốn tìm hiểu về vấn đề này, Thế Chính cười rất vui vẻ. Nói đó chỉ là bi kịch một thời mà thôi. Nhưng không nói đó là bi kịch gì, tôi cũng không tiện hỏi thêm. Nhận thấy vẻ hơi băn khoăn của tôi, anh cười xòa. Có lẽ nên nói về bài thơ đầu tay của tôi thì hơn. Cũng xin tiết lộ với anh, nhà thơ Nông Quốc Chấn, khi đó là Chủ tịch Hội Văn nghệ Việt Bắc, do đọc bài thơ này mà đã quyết định kết nạp tôi vào hội. Cũng từ đó, tôi với anh Nông Quốc Chấn có nhiều cảm tình về nhau. Vì vậy, dù bài thơ chỉ vào tầm thường thường bậc trung, nhưng tôi luôn quý trọng và coi nó là sự khởi đầu tốt đẹp cho sự nghiệp của mình. Nói rồi, anh say sưa đọc vanh vách cho tôi nghe bài thơ Ngược dòng suối chảy. Bài thơ anh sáng tác khi làm công nhân địa chất vào năm 1958. Không hề có văn bản mà anh đọc không sai một chữ nào. Tôi vác búa đi ngược dòng suối chảy, gõ cửa thời gian hỏi tuổi núi rừng. Tôi vác búa đi ngược dòng suối chảy, mở đường vào lòng đất rộng mênh mông. Bây giờ thì với một nhà thơ đã xuất bản trên dưới một chục tập thơ dày dặn cùng nhiều giải thưởng văn chương, Thế Chính hầu như đã quá đủ những lời khen từ các nhà văn, nhà thơ, các nhà lý luận và bạn bè, mà tôi có thể dẫn ra đây hàng loạt những trích đoạn nằm rải rác trong các bài phê bình, các hội thảo. Đầu tiên là một nhận định của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam về bài thơ Ngẫm, một bài thơ khá nổi tiếng của Thế Chính, từng được hàng nghìn bài thơ họa của bạn thơ trên một tờ báo trung ương. Tôi thấy 50 năm trước, đọc bài thơ Ngẫm, nó vẫn hay và đúng. Bây giờ đọc vẫn hay và đúng. Và tôi tin 50 năm sau, đọc bài thơ Ngẫm vẫn cứ hay và đúng. Một lời biểu dương sáng láng như thế của một nhà thơ nổi tiếng hàng đầu đất nước, đâu phải ai cũng có vinh dự được nhận. Hay với một đánh giá không hề quá về Thế Chính của nhà phê bình Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn Giá trong một cuộc hội thảo. Trong mảng thơ tình, Thế Chính đã có được những bài thơ đẹp, xứng đáng lưu trong sổ tay của những người yêu thơ nhiều thế hệ. Chỉ là một câu ngắn và cô đọng như thế thôi, nhưng chắc chắn là một hạnh phúc hiếm hoi đối với người cầm bút. Và còn nhiều lắm những đồng nghiệp viết về anh, nhà thơ Trúc Thông, Văn Công Hùng, Phạm Văn Vũ, Chu Thị Thơm, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Thanh Mai. Tôi không phải là nhà phê bình, nên khó có những nhận định phổ quát và đầy đủ về thế chính. Nhưng với truyện ngắn Tiếng Vọng Dòng Sông mà anh được nhận giải thưởng cao nhất của Báo Văn Nghệ Thái Nguyên vào năm 2009, thì tôi phải thành thật nói rằng, với một người đã xuất bản tới hơn 30 đầu sách như tôi, nhưng hình như chưa có nổi tác phẩm nào hay đến vậy. Nhưng mà thôi, với một nhà thơ chân chính thì lời ca ngợi dù có lớn đến mấy thì vẫn là vật ngoài thân. Hôm nay anh ngồi đây trước mặt tôi với một vẻ mặt khá vui tươi nhưng vẫn không che khuất nổi những nét bồn chồn pha chút buồn đau của một người từng trải hết mình với thi ca và lẽ sống, nhưng dường như vẫn cảm thấy mình bất lực trước cuộc đời. Đột ngột, anh nói với tôi đầy vẻ triết lý. Trái đất không nổ tung, chính một phần nhờ vào thơ đấy anh ạ. Thơ là vẻ đẹp của nỗi đau, và chính nỗi đau đã cứu rỗi con người. Một câu nói tưởng thật phi lý và đầy màu sắc ảo tưởng, nhưng chắc chắn là hoàn toàn chính xác. Và tôi biết, cả đời thơ của Thế Chính đã một lòng một dạ bước theo hướng đi ấy. Đã sắp sang tuổi bát tuần, sức lực chẳng còn được là bao. Cặp mắt đã quá mờ, cách 2 mét, không còn nhìn rõ mặt người. Nhưng anh vẫn sáng tạo, không hề ngơi nghỉ. Trong cuộc đời hữu hạn của mình, Thế Chính đã nguyện là một chiến sĩ kiên trinh trên mặt trận cứu rỗi con người. Dù chỉ như một giọt nước trên biển cả, nhưng giọt nước trong lành ấy có thể góp một phần rất bé nhỏ để trái đất không nổ tung. Có thể người vài biết này còn có lỗi với những người quan tâm đến Thế Chính vì đã không cung cấp thông tin đầy đủ về chuyện vì sao anh phải bỏ bút tới gần 20 năm. Thực ra cũng có người mách thầm với tôi rằng nguyên nhân là do trong cải cách ruộng đất, bà nội của anh bị một người bà con đấu tố oan, phận uất quá nên đã tự vẫn. Rồi tiếp sau đó, bố anh là một người từng một lòng đi theo kháng chiến, nhưng trong cải tạo tư bản tư doanh lại bị quy thành phần tư sản. Vận mệnh chính trị của anh quá gian nan, chìm nổi. Chính bố của anh đã phải mòn gót lên huyện về tỉnh để giải oan. Sau đó đến tận năm 1980, phải có ý kiến của tỉnh ủy Bắc Thái, anh mới được kết nạp vào đảng. Cũng có lời đồn, anh bỏ bút vì ngày ấy anh chị nuôi 4 đứa con nhỏ trong đói nghèo, thiếu thốn nên phải vùi đầu vào chuyện kiếm sống. Chao ôi, đã là con người bằng xương bằng thịt thì sự đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có điều, giờ đây tất cả những chuyện ấy dù có cũng chẳng còn gì quan trọng nữa. Nếu như cái mảnh vườn lý lịch của anh ngày nào cây khô lá úa thì bây giờ cũng đã đơm hoa kết trái. Nếu như cái nghèo từng cơm áo không đùa với khách thơ, từng vít cổ anh xuống, thì lúc này nhìn cái cơ ngơi của gia đình anh giàu sang không nhất cũng nhì ở cái khu phố nhỏ mà anh đang sinh sống, thì tất cả chuyện xưa chỉ còn là những dĩ vãng quá xa mờ. Nhìn vào ánh mắt rạng rỡ pha chút u buồn của anh, tôi chợt hiểu, có lẽ với anh tất cả chỉ là phù du. Chỉ có thơ mới là tất cả. Chỉ có thơ mới là cây đời mãi mãi tươi xanh.
Không có mây để nhớ, không có mưa để buồn. Chiều chia tay giật nắng non đêm chừng nghiêng hơn cái bóng cây trắng tròn nắng về anh tất cả còn. đường thưa thớt lá trôi trăng chiều ta đi. Dừng bước thương nhớ lòng không vơi, bàn chân rồi dừng bước thương nhớ lòng không vơi.
Thưa quý vị và các bạn, gia đình là tế bào của xã hội, là tổ ấm của mỗi người, là nơi hình thành nhân cách và là trường học đầu tiên của mỗi cá nhân. Gia đình có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi con người và toàn xã hội. Nhưng gia đình chỉ thật sự là tổ ấm khi mỗi thành viên trong gia đình có trách nhiệm và có ý thức xây dựng, yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ để cùng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Hoàng Thao đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng nhan đề Khoảng trời đầy nắng. Thì đang ngồi lò dò tìm tin nhắn trên Facebook, mẹ ngó vào lắc đầu. Suốt ngày chat chít, năm cuối rồi, liệu mà học tử tế thì trượt, có đám nào là tôi gả chồng luôn đấy. Mẹ! Tiếng ấm ức vừa thốt lên đã rơi lịch bịch xuống cầu thang theo bước chân thoăn thoắt của mẹ. Nó bỏ lửng cái ý định thanh minh. Có nghĩa lý gì đâu. Mẹ là vậy, quen rồi. Với mẹ, một cô giáo dạy văn nghiêm khắc, miễn giải thích, chỉ có tự giác, nguyên tắc và nguyên tắc. Có lẽ vậy mà đằng sau cái vỏ bọc bề ngoài hiền lành ít nói là một cái tôi luôn muốn nổi loạn. Nó âm thầm làm ngược lại những gì mẹ cho là khuôn mẫu. Hôm sau, vừa đi học thêm về tới cổng, thằng bé hàng xóm lao ra giữ xe của Thi lại thì thầm. Chết chị nhé, phen này thì no đòn rồi. Cô chủ nhiệm của chị mới gọi, không biết có chuyện gì mà chồng bác có vẻ căng thẳng lắm. Chị mày thì lúc nào mà chẳng ngoan. Nó nháy mắt, cầu nhàu khó chịu, nghĩ ngay tới ý tưởng điều khiển từ xa của mẹ. Cất cặp sách xong quay ra, đã thấy mẹ khoanh tay tựa cửa phòng ăn. Cô giáo gọi hỏi mẹ thưởng gì cho con gái chưa. Vòng thi tỉnh đợt rồi, con được giải ba. Nó suýt nữa thì nhảy cẫng lên vì bất ngờ. Vậy mà chưa kịp tự hào với mẹ đã bị phủ đầu túi bụi. Biết ngay mà, chữ nghĩa cầu thả như con thì làm sao mà đạt giải cao cho được. Con định đi thi thì sao không nhờ mẹ tư vấn, tìm tài liệu tham khảo ôn luyện. Chủ quan lắm. Chị lại chê bụt chùa nhà không thiêng chứ gì. Mà thi hôm nào sao không bảo bố mẹ đưa đi. Chị cứ thích gì là bặt mạng làm đấy, lại mang tiếng bố mẹ không quan tâm. Nó tiêu nghỉu, hóa ra cái điều mẹ không hài lòng lại là sợ mang tiếng. Dù cố gắng tới đâu cũng chẳng bao giờ làm vừa ý mẹ, để nhận được lời khen là điều xa xỉ với nó. Tự dưng thì thấy tủi thân, nó chỉ ước nhận được một lời động viên khen ngợi và cái ôm âu yếm nhẹ nhàng của mẹ, để cái mũi hếch được phồng lên là hạnh phúc lắm rồi. Bố đón cái tin hót hót ấy bằng cách nhướn mày chiếu lệ. Ái chà, oách nhì, mà giải ba thôi à? Thôi cũng được, con gái thích gì để bố thưởng. Mà thôi để tuần sau đi, tuần này bố bận công tác mất rồi. Mẹ định nói gì đó, nhưng nghe hai từ công tác thì ngồi phịch xuống ghế. Rổ rau đang nhặt dở rơi tung vãi khắp bàn. Nó lùi nhanh về phòng. mẹ dạy học ở trung tâm thành phố, bố là bác sĩ ở một bệnh viện tỉnh. Chẳng biết từ bao giờ, nó lờ mờ hiểu lý do những chuyến công tác theo định kỳ năm nào cũng vậy của bố. Mỗi lần như vậy, mẹ lại nhớ nhớ quên quên một cách vô thức. Bệnh tim của mẹ không cho phép nó có thêm một đứa em. Bố là con một, mà nó không thể là con một. Nó luôn cố gắng tự lập. Mẹ bao bọc, chăm lo cho nó từng ly từng tí. Nhưng sâu thẳm, mẹ cũng muốn nó tự lập. Có lẽ vậy, nên mẹ luôn tỏ ra nghiêm khắc và tiết kiệm lời khen. Nhiều khi một đứa con gái mới lớn nhạy cảm như nó cũng có nhiều thắc mắc tò mò về thế giới rộng lớn bên ngoài học đường. Cần lắm sự chỉ bảo, chia sẻ của mẹ. Là nó chỉ nghĩ vậy thôi. Nói ra sợ làm mẹ buồn, lại lo cho nó không tập trung học hành. Dự cảm mông lung về những cám dỗ bên ngoài dễ làm con mẹ sa ngã. Mà trái tim bệnh tật, nhiều tổn thương của mẹ vốn đã rất yếu đuối rồi. Nó sợ chỉ một cử chỉ, một hành động không bình thường của nó làm mẹ đau và trái tim mệt mỏi ấy sẽ ngừng đập. Nhà có ba người, ba thế giới khác nhau. Sau bữa ăn tập trung, mỗi người quay về thế giới riêng của mình. Nó đóng kín phòng, vật lộn với đống sách vở chưa bao giờ có bài tập cuối. Nó học như điên, quay cuồng, học cho vui lòng bố, cho vừa ý mẹ. Phải sáng danh để người ta không thể khinh mình phận gái. Học tới lúc mệt quá thì lăn ra ngủ khỏi nghĩ ngợi lung tung. Mẹ miệt mài bên những trang giáo án hết năm này tới năm khác. Bố qua phòng khám, nhiều khi ngủ luôn bên ấy vì dãy danh sách bệnh nhân như đã lên lịch hẹn từ nghìn năm trước. Lúc nào cũng bận rộn, mệt mỏi. Chẳng ai nỡ trách bố vô tâm. Thỉnh thoảng có dịp dỗ Tết hay cưới xin, cả nhà lại tíu tít lên xe về quê. Tụi lau chau lại suýt xoa. Như chị mà sướng, có một mình, cái gì cũng có, chẳng phải chia sẻ cho ai. Ba người cô độc bỗng cười cười, nói già lả, đủ diễn cảnh một gia đình hạnh phúc. Những ngày giáp Tết, bố đi họp tổng kết mang về một mảnh giấy con, giấy chứng nhận gia đình văn hóa. Mẹ ngó qua rồi vội vàng quay đi, mặt đỏ lên như say nắng. Ông muốn làm gì thì làm. Bố cẩn thận đóng khung treo lên tường. Nó bâng quơ đứng ngắm cây cỏ trên ban công. Nhìn mãi chẳng thấy gì, chỉ thấy hoa bay lên từ mắt. Năm cuối cấp, nó học có mục đích rõ ràng hơn cho giấc mơ riêng yêu thích. Nó chọn theo nghề của bố, nhất định không thi sư phạm. Mẹ buồn buồn chép miệng. Cái nghề bụi mà bạc, rồi bỏ vào phòng. Nó không muốn mẹ buồn, chỉ là bao năm qua, dù không thể là chiếc cầu nối hạnh phúc giữa bố và mẹ, nên nó luôn đau đáu mong ước muốn trở thành bác sĩ để được chữa lành những vết thương. Người ta nói bố hay dành nhiều tình cảm cho con gái, vì con gái chính là người tình kiếp trước. Với nó hình như không phải vậy. Mặc dù so với mẹ, bố rất hào phóng lời khen. Lần nào đạt thành tích cao trong học tập, bố đều mua tất cả những gì nó thích. Cái bổn phận và trách nhiệm của bố chỉ làm đầy thêm cuộc sống vật chất mà không thể lấp được nỗi trống trải cô độc trong lòng nó. 18 tuổi, nó nỗ lực học tập, lo những dự định của tương lai. Kỳ thi tới gần, những dự cảm mơ hồ làm nó sợ khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc khi kết thúc môn thi cuối cùng. Có thể nó chính là người cuối cùng ký vào bản thỏa hiệp, chia gia đình ba người sẽ về ba ngả. Tháng 6 mùa thi, tháng 6 nó tròn 18 tuổi. Bố là con một, nhưng trong gia phả họ Dương, không ai chấp nhận một đứa con gái 18 tuổi như nó làm con trưởng. Sắp tới ngày nộp hồ sơ, nó bâng quơ, mẹ nhẹ nhàng. Cứ chọn trường nào con thích, tùy. Bố thở dài nhát gừng, nửa như khiêu khích, nửa như mỉa mai. Thì gì thì cũng cố mà học, không đỗ, xin đi làm kiếm tiền luôn, bố mẹ càng nhàn. Mâu thuẫn với cả chính mình, hình ảnh mẹ lặng lẽ khóc một mình hàng đêm hiện về chồng chéo cả trong những giấc mơ. nó muốn chọn trường gần nhà, tiện qua lại gần mẹ dịp cuối tuần. Nhưng lại sợ cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt thường nhật bao năm nay, mà mỗi người trong nhà đang cố tạo ra vỏ bọc cho hình ảnh một gia đình hạnh phúc. Phải làm gì để thay đổi? Cầm bộ hồ sơ đăng ký nguyện vọng, bố mẹ giãy nảy. Nó chọn một trường tít tắp tận đầu kia tổ quốc. Một bất ngờ chưa từng bao giờ nó nghĩ tới. Bố mẹ chụm đầu bên chiếc laptop cùng dò dẫm, lật tung danh sách trường đào tạo tất cả nhóm ngành khối B. Sau mỗi lần như thế, bố hoặc mẹ lại thay nhau quay ra phân tích, giảng giải từng ly, từng tí, khuyên nó phải thế này, thế kia. Một sự quan tâm thật sự làm nó xúc động. Một sự quan tâm thật sự làm nó xúc động. Bố đóng cửa phòng khám, phụ việc nhà. Mẹ giúp nó trong việc tập trung ôn thi. Nó thấy mình được yêu chiều như hồi còn nhỏ dại. Có thể nó là đứa con gái tham lam, ích kỷ. Nếu nó đi thật xa thì sao? Bố có ở lại không? Nó sợ con tim mòn mỏi yếu đuối của mẹ sẽ không còn chịu đựng được khi chỉ còn lại một mình trong ngôi nhà trống trải. Nhưng có khi bố ở lại cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ để hai bóng người lặng lẽ va vào nhau mỗi ngày. Nó lặng lẽ mở bộ hồ sơ mới, đặt bút ghi lại dòng nguyện vọng. Một mong ước hiện hình, cái mong ước nhỏ bé lờn vờn trong đầu, rồi lơ lửng bay mãi trên khoảng trời mênh mông đầy nắng.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa, cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Nay custard trứng thơm thơm ngon, nay custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. ăn custard sữa cao thật cao. Custard, custard thơm ngon.
Ariane Custard.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn sẽ góp phần cùng quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.